Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Mình tiếp tục ngày hôm qua để bắt đầu vào kinh, để nghe kinh. Thì thực sự ra mình cũng nói vấn đề qua vấn đề này. Tức là cái tu tập thì tâm của mình, như bữa trước mình nghe, cái điều chính yếu trước tiên của sự tu tập đó là nó phải gọi là thanh tịnh cái tâm của mình. Nhưng mà cái nghĩa thanh tịnh mình đã nghe kỹ rồi đó. Thì nghe thanh tịnh thì ai cũng đồng ý, nhưng mà khi hiểu đúng vào cái thực tế của sự tu tập á, thì thanh tịnh đó nó phải là ngưng hết tất cả tâm của mình lại. Thì điều này nó rất khó làm. Mà ngưng thì phải là ngưng đúng pháp. Bởi vì mình cũng biết rằng là trong Đạo Phật cũng đã nói, trong Phật Pháp trình bày tất cả vấn đề. Có những cái trạng thái mà ngừng hết tâm lại nhưng vẫn là của ngoại đạo. Và họ tưởng đó là Niết Bàn nhưng mà nó sai. Cho nên những gì mình nói tu tập đây là nó phải theo Pháp, theo đúng Pháp của Phật. Ngưng tâm lại hết thì không có nghĩa là rồi mình không biết gì hết. Nhưng mà ngưng tâm lại hết là ngưng tất cả những tâm tưởng. Mà trong Phật Pháp kết luận nó là tham sân si. Còn cái tâm mà mình trực tiếp, cái tâm thức là trực tiếp, đặc biệt là đối với các căn của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đối với các cảnh ngay mà mình đang sống đây này. Đó, cái tâm đó, đó là cái tâm mà mình giữ lại. Thì ra ngưng tâm tức là cái của tôi, rồi mong cầu cái này, mong cầu cái kia, là muốn cái nọ. Rồi nó cứ vậy, nó thúc, nó đẩy, nó dục mình phải làm này, làm kia, nghĩ cái này, nghĩ cái nọ. Nó những cái mà lực mà từ bên trong á, mà nó thúc đẩy mình phải suy nghĩ đủ thứ và phải hành động bằng thân khẩu. Ngưng là ngưng cái đó lại. Và đánh ra bữa trước mình mới nói kể chuyện là thiền sư Bạch Ẩn Thế À này nọ đó. Còn cái tâm mà mình đứng đây, mình đói, mình đi ăn, chẳng hạn vậy đó. Thế là lạnh, trời mưa, chạy vô kia. Những cái tâm đơn giản đó, đó là những cái tâm mà được còn lại, được sử dụng để chứng đạo. Khi tất cả những cái tâm mà phiền não đó, nó ngưng lại hết, thì cái tâm mà nó trực tiếp với các cảnh này nó có thể có khả năng đi vào cái tình trạng của trí, tức là thấy ra được cái lý vô thường. Nhưng mà dĩ nhiên rằng là mình phải có áp dụng cái lý vô thường, cái nghĩa vô thường nó mà quán giữ ở trong tâm mình. Nó có nghĩa, thực sự mà nói, mình nói cho nó rõ lại thì nó có nghĩa như vậy. Khi mình nhìn thấy, mình nhìn trước mắt mình, nhìn thấy bức tường. Và khi mà mắt là căn của mắt, nó tiếp xúc với lại cảnh là cái bức tường, nó khởi lên cái nhãn thức, lập tức có một cái ý thức nó xuất hiện cùng lúc với cái nhãn thức đó. Và nó trợ giúp cho cái nhãn thức đó làm cho cái bức tường đó nó hiện rõ ra. Hiện rõ ra để cái ý thức đó, nó đem cái danh từ của nó kêu cái đó là bức tường. Nó rõ như vậy. Nhưng mà ở bên trong tâm mình á, thì nó lại có tất cả những cái tham sân si, chấp ngã ái luyến này nọ đủ thứ đó. Đó. Và chính vì vậy á, mà khi mà mình nhìn thấy cái bức tường thì lập tức á, là nó thưởng thức cái đẹp. Và bức tường này sơn đẹp, bức tường này chắc, bức tường này thế này thế nọ, bức tường này của nước Đức nó cứng, nó chắc hơn là cái bức tường của nước Mỹ. Vậy nó cứ như vậy nó vào, nó cả cái đó nó vô vậy. Ở trong đó là nó có tất cả. Một người sống ở Mỹ thì cái tâm tưởng của mình thì nó đã có tất cả những cái gì của Mỹ. Người ở Đức thì nó vậy. Thì cho nên khi người Đức nói bức tường bên Đức nó chắc lắm á, thì người bên Mỹ bảo thì tường của Mỹ cũng chắc chứ bộ. Tự nhiên cái nó ra như vậy. Thành ra chính vì vậy mình biết rằng là tất cả những cái mà nhận biết của mình như vậy á, nó bị ô nhiễm. Nó không thấy là chân lý của bức tường. Bây giờ đó, mà nếu mà mình dừng hết tất cả các tâm đó lại á, thì tự nhiên á, mình lại thấy là mình không thấy bức tường nữa. Mình muốn dừng cái tâm lại hết thì mình ngồi yên tĩnh xuống, mình lắng hết tâm mình. Tại vì cái tâm của mình á, nó thúc đẩy cho mắt mình phải mở ra để nhìn, thân mình phải đi, miệng mình phải nói. Bây giờ mình muốn ngừng nó lại thì trước hết thân của mình nó phải ngưng lại, nó ngồi xuống. Ngồi xuống rồi mắt nó phải nhắm lại, rồi nó phải lắng hết cái tâm đó. Thì khi lắng hết những cái tâm nó mình cố gắng lắng dừng lại thì mình như là không có tiếp xúc với cái những gì nữa hết. Thì nếu bây giờ mình có chân chính mà mình lắng được tâm như vậy thì nó mới chỉ là chỉ thôi, chứ nó chưa phải là quán. Tu tập của Đức Phật nó là chỉ quán. Thành ra cái phương diện đó nó chỉ mới là chỉ thôi. Đó là gọi là mình tu đúng ạ. Còn trong cái ngưng tâm là vậy, nó có rất nhiều cái lệch lạc ở trong đó nữa. Nhưng ở đây mình chỉ nói cái phương diện đúng thôi đó. Thì mình mới bị cái chỉ thôi, được cái chỉ thôi. Chưa có quán. Vì vậy á, để cho quán á, mà bây giờ nếu mà mình lại mở mắt ra mình nhìn á, thì tâm nó lại khơi lên. Những cái tham sân si, những cái chấp ngã gì nó lại khơi lên. Thành ra thông thường người ta tu người ta phải lánh đi. Người ta vào chỗ yên tĩnh để người ta định cái tâm người ta lại. Còn cứ tiếp xúc á, thì cái tâm nó cứ khởi lên. Cái tâm tranh chấp, chấp ngã, chấp ta, chấp người, phân biệt nó cứ khởi lên. Thì giờ Đức Phật mới cái pháp ở trong Đạo Phật á, là làm sao á, mà mình gạn lọc tất cả những cái ô nhiễm mà phải giữ lại cái căn bản. Tức là như nước, nước đục thì làm sao mà mình lọc được cái đục đi. Chứ không phải là mình bỏ cái nước đó luôn. Mình phải lọc cái đục đi, giữ lại cái nước. Thì lúc đó cái nước nó nước trong. Nên đó là cái khó ở trong pháp môn tu tập của Đức Phật. Vì vậy Đức Phật mới bày cho mình cái pháp chỉ quán. Tức là mình phải ngưng tâm mình bằng pháp của Phật. Tức là bằng cái lý vô thường chẳng hạn vậy. Hay là khổ, hay là không, hay là vô ngã. Mình phải ngưng bằng cái đó. Thì cho nên mình mới cho cái pháp vào, và mình mới quán cái pháp ở bên trong. Mình chưa có nhìn ra bên ngoài, mình quán bên trong. Lúc đó mình ngồi xuống, mình lặng tâm để định tâm lại. Nhưng mà định tâm bằng cái vô thường. Định tâm nó như vậy. Và trong cái khi mà mình định tâm và dùng cái pháp vô thường để định cái tâm mình lại, thì đồng thời mình đã có sắp xếp, Đức Phật đã sắp xếp trước rằng là nó phải có một cái chỗ nào để cái tâm mình nó đặt vào đó và nó gọi cái đó là vô thường. Thì ví dụ như mình phải đặt nó vào cái tâm mình, mà mình đặt vào những cái cảnh xung quanh gọi là sắc vô thường. Đó, tức là trong tâm mình nó phải quán như vậy. Rồi mình mới dùng cái pháp quán đó, mình nhìn, quán là nhìn, nhìn bằng tâm. Tức là lấy một cái ý nghĩa rồi giữ cái ý nghĩa đó lại, tức là nhìn. Giữ, tức là cứ trụ vào cái ý nghĩa đó. Sắc vô thường, chẳng hạn vậy. Rồi mình mới ngồi tĩnh lặng vậy đó, mà để cái pháp đó nó ở trong tâm mình. Từ từ nó hiện rõ ra, gọi là niệm. Giữ nó lại, không cho nó biến khỏi cái tâm mình. Đó là niệm. Cứ giữ cái pháp đó như vậy, thì từ từ tất cả những cái động của tham sân si này nó lúc đó nó sẽ có một cái sự như là tranh đấu với nhau. Cái đó nó muốn kéo mình ra, nó muốn kéo mình đứng dậy, nó muốn kéo mình mở mắt ra, nó muốn kéo mình đi đến tiếp xúc, nó muốn kéo mình phải nói năng này nọ. Cái pháp đó giữ lại, cái pháp đó giữ lại, giữ lại. giữ tâm lại, đừng tâm lại, ngưng tâm lại. Nó cứ tập luyện như vậy á, và nó ngoài ra là có những cái tư duy, nhưng mà mình nghe mấy bữa liền rồi đó, để mà cho nó trợ lực, nó trợ lực, nó giữ cái tâm lại. Khi mà nó bắt đầu nó giữ tâm lại, ngưng lại được, thì cái năng lực mà giữ tâm ngưng lại được là cái năng lực quán pháp. Thành ra tâm nó chỉ thì tâm nó vào định, nhưng mà nó có cái năng lực của quán huệ, tức là cái ý nghĩa vô thường. Thành ra khi mà tâm mình nó định, nó lắng rồi á, mà nó lắng thì trong tâm nó còn lại cái pháp vô thường. Thì khi nó có cái pháp vô thường với cái tâm lắng trong bên trong á, thì tự nhiên lúc bây giờ cái thức mà nó còn lại qua căn mấy cảnh ở đó, nó nhìn thấy bức tường một cái á, thì cái pháp vô thường nó hiện ra ngay nơi bức tường. Tức là nó ấn cái pháp đó, nó ấn vào trong tất cả những cái mà mình đang thấy, nghe, hiểu, biết ở đây. Và nó muốn ấn vào trong những cái đó để nó hiện rõ cái chân lý đó ra, chân lý vô thường ra, thì ở bên trong nó phải trong sạch hết. Ở bên trong nó mà trong sạch, mà muốn thấy ra chân lý thì phải dùng chân lý để làm trong sạch cái tâm bên trong. Cho nên phải dùng cái pháp quán, pháp của Phật tiếp thu vào trong tâm, tư duy cái pháp đó, rồi mới quán cái pháp đó, để mà cũng như là tâm mình là một cái biển động của phiền não. Bây giờ mình lấy một cái gì đó mình chấn nó xuống để cho những cái sóng động nó lắng đi, cái đó là pháp của Phật. Thành ra chỗ đó là cái chỗ tu rất là gọi là phương tiện thiện xảo và rất khó khăn, khó tu trong đạo Phật. Phải dùng pháp, mà dĩ nhiên là tâm con người, bản chất con người nó tình cảm, pháp thì lại khô khan, không tình cảm, cho nên nó phải trải qua rất nhiều cái khó khăn. Con người phải chịu đựng cái sự mà gọi là không tình cảm của cái pháp Phật đó. Nó phải trải qua nhiều cái kinh nghiệm giai đoạn vậy, tâm nó mới lắng xuống. Thành ra nếu mà mình muốn nó trợ lực cho những pháp Phật như vậy, thì mình phải có một cái niềm tin Phật. Bởi vì cái tin nó vẫn thuộc về tình cảm. Cho nên cái tin của mình càng mạnh á, thì cái áp dụng Phật Pháp của mình á, nó càng dễ dàng hơn. Còn một khi á, mà một cái người vào đạo mà chỉ nghĩ đến chuyện tu hành cho mình thôi đó, mà không màng gì đến những cái vấn đề gọi là mình có một cái tin tưởng, có một cái công đức đối với Phật, rồi những người lại có cái đầu óc mà nó gọi là mình gọi là nó thiết thực thực tế trong cuộc đời, Phật nhập Niết Bàn rồi, còn Phật khác thì mình không thấy đâu. Thành ra bây giờ nó chỉ cần là một cái gì trước mắt mình thì nó là một vị thầy. Thành ra lúc đó mình đương vào cái vị thầy, nhưng mà đôi khi thầy vẫn còn là phàm, tự nhiên nó sinh những phiền não lên. Và cái trợ lực của một vị thầy mà còn là phàm á, thì nó không đủ sức tí nào hết để nó làm cho cái tâm mình á, nó đưa pháp và nó trụ được. Cho nên chính vì vậy á, là mình phải luôn luôn cái người Phật tử á, nó phải quy y Tam Bảo, quy Phật Pháp Tăng. Đặc biệt truyền thống Mật Tông của Tây Tạng á, còn quy y đến tứ lực, là quy y cái vị thầy của mình. Nhưng mà cái đó bên Hiển Tông không có, bởi vì cái giáo lý đó chỉ có Mật Tông thì mới có. Bởi vì Mật Tông coi các vị thầy, Mật Tông có một cái truyền thừa mà Mật Tông cho rằng là giống như Thiền Tông nữa đó, Trung Hoa, Thiền Tông của Trung Hoa thì cũng vậy, cho rằng cái thiền nó truyền từ Đức Phật truyền xuống. Thì Mật Tông cũng nói là cái pháp Mật Tông nó truyền từ Đức Phật truyền xuống. Thành ra cái vị thầy nó cũng như sợi dây điện, nó truyền điện đi đến cái bóng đèn. Thành ra mình cũng như cái bóng đèn mà mình muốn lấy điện được, nó phải có cái sợi dây nó truyền như vậy. Thành ra cái đuôi, cái dây hết đó, mà nó gắn vô cái bóng đèn đó, nó như là vị thầy của mình. Thành ra bắt buộc mình phải nương vào đó, mình phải quy y vào đó. Quy y vào đó như là cái bóng đèn nó muốn lấy điện là nó phải nương vào cái sợi dây điện. Đứng ngoài là không có. Cho nên vì vậy mà cái vị thầy đó trở nên một chỗ quy y bằng với lại Tam Bảo. Nó theo cái nghĩa để nhận pháp, chứ nó không theo nghĩa tình cảm. Nghĩa là vì tiếp nhận pháp cho nên vậy. Nhưng mà ở trong Hiển giáo, tức là đại thừa của Trung Hoa Việt Nam này nọ, ngoài mật tông đó, thì đại thừa Hiền giáo không có cái truyền thống như vậy. Theo đại thừa của Hiền giáo thì tất cả các vị thầy mà mình kêu là tổ đó thì vẫn là những cái vị phàm, và các vị đó là chỉ có là để khai lên cho mình thấy rõ cái ý nghĩa thường trụ của Phật để mà mình trực tiếp nương vào đó. Cho nên chính vì vậy mà mình biết rằng là các truyền thống của các cái tông phái này nó có khác nhau. Ngược lại thì bên Nam Tông thì hoàn toàn lấy Pháp là chính, chứ không lấy Phật làm chính. Là tu là Pháp cũng như thuốc, Phật là vị thầy thuốc. Thành ra thuốc là chính để chữa bệnh của mình. Vị thầy thuốc đã đưa thuốc ra rồi thì chuyện của mình là chuyện uống thuốc. Chứ không phải là chuyện cảm ơn thầy thuốc, rồi đi cho quà ông thầy thuốc, rồi ca tụng thầy thuốc, rồi cứ nhớ ơn, nhớ nghĩa gì mà thuốc thì không uống. Thì đó là đại khái thì bên Nam Tông là tinh thần nó như vậy. Tức là ông thầy thuốc cho thuốc là phận sự của ông thầy thuốc đó hoàn tất. Mình uống thuốc đó là trả ơn thầy thuốc. Đó là tương đối nói đúng là tinh thần Nam Tông như vậy. Thành ra Pháp là chính, Pháp cao hơn hết. Tuy rằng những vị đó mà nhắc đến Phật thì cũng cung kính hoàn toàn, chứ không gì hết. Nhưng trong cái thực tế tu tập và trong cái ý hướng này nó là lấy Pháp làm chính. Thì đó mình nhận như vậy, mình biết đó mà cái quy y Tam Bảo ở trong cái tu tập của Phật giáo Đại Thừa nó rất cần. Bây giờ mình mới thấy cái nguyên tắc tu tập ở trong Đạo Phật như vậy. Thì mình cần lấy Pháp. Thì xưa nay cái Pháp mà tu thì thường là cái Pháp vô thường. Và ở bên Nam Tông căn bản là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là cái chỉ quán chung cho cả tiểu thừa, đại thừa. Thì tứ niệm xứ là lấy bốn cái chỗ là thân, thọ, tâm, pháp. Thân, thọ, tâm, pháp như vậy là những cái nơi để đặt Pháp vào. Thứ nhất, tâm mình nó không phải chỉ tưởng bên trong, nhưng mà nó mượn, nó không phải chỉ khởi lên một cái tâm tưởng hoàn toàn, nhưng mà mượn những cái có thật. Thân, thọ, tâm, pháp là những cái có thật. Rồi mới lấy cái pháp vô thường từ trong những cái đó. Vô thường, khổ, vô ngã, không chẳng hạn. Lấy từ những pháp trong đó đưa vào trong tâm mình để làm cho nó lắng tất cả những cái tham sân si xuống. Rồi cái tâm lúc đó nó trong sáng. Thì lúc đó nó nhìn trở lại cái thân, thọ, tâm, pháp đó, thì cái lý vô thường nó xuất hiện. Nó xuất hiện ra thành ra sự thực. Và nó đưa cái tâm thức người đó vào trong một chỗ rất là sắc bén và sâu, gọi là trí. Người đó chứng thấy các pháp nó đều vô thường. Thì lúc đó nó là mình biết rằng là nó có những cái cảnh trạng, cảnh giới nó rất là siêu việt. Nó xuất hiện ra và nó tùy theo cái căn tính của mỗi người tu. Nhưng mà nói theo cái vấn đề con đường đạo thì là người đó có thể chứng được kiến đạo, tức là thành Tu Đà Hoàn quả, quả thánh. Tức là lìa khỏi cái tâm của thế gian, tức là thành thánh. Thì đến phát triển đến Đại Thừa thì Đại Thừa vẫn lấy đó là cái pháp chỉ quán căn bản. Nhưng trong Đại Thừa lại có rất nhiều cái pháp chỉ quán khác, tức là có những cái pháp khác. Ở giờ đây mình học về tịnh độ ấy, thì chứng cảnh giới của tịnh độ đó là pháp. Thế cho cái vô thường, thế cho cái vô ngã, thế cho cái khổ. Cảnh giới tịnh độ được coi là chính pháp. Người tu tịnh độ sẽ lấy cảnh giới tịnh độ này làm cái nơi đặt tâm vào đó. Mà khi mà mình đặt tâm vào cảnh giới tịnh độ như vậy á, thì mình quán cái nghĩa nào? Không quán cái nghĩa vô thường, mà quán cái nghĩa bất khả tư nghì. Quán nghĩa về đó. Thành ra tên của kinh A-di-đà nghĩa là mới có tên là nghĩa là xưng tán công đức bất khả tư nghị. Thành ra quán cái nghĩa là bất khả tư nghị, và quán cái nghĩa là tất cả chư Phật đều đồng cùng hộ niệm. Thì lại phải quán cái nghĩa như vậy. Thì lúc đó chỉ, tức là mình phải dùng cảnh giới của tịnh độ đó để làm thanh tịnh hết cái tâm của mình. Tức là trong sạch hết tất cả tâm, lắng hết tất cả những cái tâm tham sân si đi. Và đồng thời cái ý nghĩa mà bất khả tư nghị với tất cả chư Phật đồng hộ niệm kinh đó, nó hiện ra. À, nó có một điều rằng là khi mà mình quán tứ niệm xứ, thì như mình vừa nghe khi nãy, thì cái cảnh để mình, cái chỗ mà để mình đặt cái nghĩa vào, đặt cái nghĩa vô thường vào, cái chỗ đó nó chính là cái thân này của mình ở trong cái hiện tại này với cái cảnh xung quanh. Tại vì nó phải có cảnh xung quanh, giữa thân căn và cảnh xung quanh nó mới có thọ, nó mới có thọ, mới có tưởng, rồi nó mới có tâm. Cho nên cái quán của cái quán pháp của bên pháp căn bản của trì quán mà Nam Tông lấy làm chính, nó là quán ngay cái thân của mình, từng cử động của thân mình, từng cái nhúc nhích của thân mình, cho đến vào, cho đến là thấy từ cái thân của mình lập tức nó có cái tâm của mình trong đó, và bắt đầu cái tâm nó là thọ, nó là cảm giác. Quán như vậy, quán ngay cái hiện hành đang có mặt của thân tâm này. Bây giờ cái chỉ quán của tịnh độ, của đại thừa thì nó lại đưa vào một cái cảnh giới mà mình không có thấy có thực ở đây, hoàn toàn thấy không có thực ở đây. Do đó cho nên tu tập và chỉ quán của đại thừa nó rất là khó. Và tâm tưởng của con người vốn rằng do tình cảm, do ái nhiễm, do vô minh cho nên nó mới phát lên cái tưởng. Mình mong cầu cho nên mà trong hiện tại nó không có, cho nên nó mới tưởng. Mình thấy một đứa con nít vậy đó. Nó phải nghĩ đến trò chơi, rồi nó phải trở thành như một nhà đạo diễn, có những cái trò chơi rồi nó sắp xếp này nọ, là bởi vì tất cả những cái đó không có, cho nên cái tâm của nó mong cầu, nó xuất phát những cái lực trong tâm nó là từ cái mong cầu, mà nó từ phần nhiều, nó xuất phát là do vô minh, nó không trụ được vào cái chân lý ngay lập tức, rồi nó mong cầu cái này là nó do ái nhiễm, cho nên nó thành ra một cái tưởng tượng. Thành ra người ta dùng cái trí tưởng tượng đó rất là mạnh trong đời sống này. Thì mình biết là tưởng như vậy, cho nên muốn quán tưởng, mà quán tưởng của đại thừa là những cảnh giới mà nó không có trước mắt mình, thì mình lại càng phải coi chừng. Bởi vì mình mà không khéo là mình nhập vô cái tưởng của vọng tình. Rồi cái tưởng đó nó sẽ thấy tùm lum tà la, thấy Phật hiện ra, thấy Phật xoa đầu, thấy Phật dẫn đi về tịnh độ dạo chơi, rồi thấy Phật chỉ cho mình, thấy địa ngục, rồi thấy Phật đủ thứ không đó hết. Đó là tất cả cái tưởng tượng, tất cả những tưởng tượng của tình cảm. Cho nên mình phải dùng cái quán đó để mà dứt tất cả những tâm tưởng đó cái hãng. Rồi thì lúc bây giờ nó mới nói cái chuyện là rằng là nhập vào cảnh giới nó hay không. Cũng như là tổ pháp chiếu vào là thường nhập vào tịnh độ cực lạc thế giới đó. Rồi mới nghe những âm thanh ở trên đó mà mới lập ra cái ngũ hội niệm Phật đó, mà đặt nó theo cái âm thanh ở trên nó. Nhưng mà thời xưa không có giữ lại được, cho nên thời nay không còn biết rằng là âm thanh nó ra sao nữa, cái âm điệu nó sao. Chỉ biết đại khái. Ngày nay người ta tự lập ra, tự chế lấy. Mình thấy mấy cái băng niệm Phật, ngũ hội niệm Phật này nọ. Thì đó là cái mình biết vậy. Nhưng mà một người tu như mình không bao giờ mơ mộng cái chuyện đó. Một người phàm mà tu không mơ mộng chuyện đó. Chuyện đó là tổ thôi. Mà trong bằng đó vị tổ, đôi khi chỉ có một vị tổ có cái duyên như vậy thôi. Còn các tổ khác tu tập là để vãng sinh, không có thấy như vậy. Cho nên lắm lúc những chuyện đó là mình phải biết ý thức ngay là mình người phàm không có tu để tưởng tượng nó trở nên là không cùng như vậy. Mà lấy các cái cảnh bất khả tư nghi đó để dứt cái tâm. Thì giờ đó tu tịnh độ nó mới, mình mới phải phân ra như vậy. Tức là những cảnh giới tịnh độ nó không có ở bên ngoài, nhưng mà mình lấy từ một nơi ở phương xa, lấy cái cảnh nó vào và mình trụ tâm của mình vào cảnh đó bằng cách là tưởng cái cảnh đó ra. Lúc đó dùng cái tâm tưởng một cách đơn giản nhất, đó là khởi lên một cái hình ảnh, một cái ý nghĩa theo như trong kinh. Chính ở chỗ này mà lắm lúc mình phải hiểu cái nghĩa của kinh một chút để mình thế, mình thay thế cho. Bây giờ mình thay thế một cái cảnh thực tế. Nói đúng là vậy ha, mình suy nghĩ lại mà coi. Pháp của Phật không phải tâm tưởng, mà là lắng tâm tưởng để thấy ra cái sự thật. Cho nên luôn luôn phải dựa trên một cái sự thật ở bên ngoài. Thân mình, cảnh xung quanh, tâm thức của mình ở ngay trong đó. Cái tâm thức mà thực nhất, tức là mình thấy một cái vật ở trước mình. Nên mình nói cái máy, thì cái tâm mà biết cái máy là tâm thực nhất. Còn bắt đầu mình tưởng là cái máy này nó giống như là một cái người robot, hay là mình bảo bây giờ mà cái máy này nó có thể thu được tất cả âm thanh trong vũ trụ, nó là bắt đầu nó vào tâm tưởng rồi. Còn cái máy nó đang ở trước mình, nó chỉ thu được cái tiếng nói thôi. Nói cái máy, cái tâm đó nó là cái tâm thực. Còn tâm kia là nó tâm tưởng. Thành ra luôn luôn cái pháp tu căn bản chung của Đại Thừa Tiểu Thừa nó dựa vào những cái có thực như vậy. Rồi nó thấy là chân lý của những cái đó. Bây giờ đó, cảnh giới tịnh độ mình dựa vào đâu? Mình phải hiểu kinh. Mình dựa vào kinh. Kinh nằm trước mắt mình bằng giấy, bằng mực. Đó. Mình dựa vào trong đó, đó, cảnh giới tịnh độ nằm ở trong đó. Kinh đó như nó thuộc về cái nghĩa của trụ trì Tam Bảo. Giấy mực có trước mắt mình, quyển kinh có trước mắt mình, quyển kinh đó trong đó có cảnh giới tịnh độ. Cái thứ hai, mình đi sâu hơn, rằng là khi mà mình tiếp thu vào, tiếp thu những cái kinh vào trong tâm mình á, và mình cũng biết là từ thời Đức Phật chưa có giấy có mực á, thì luôn luôn nó từ âm thanh mà ra. Đức Phật nói kinh A-di-đà là dựa trên âm thanh của Phật nói ra. Nói suốt kinh A-di-đà, cảnh giới A-di-đà không có xuất hiện. Đến kinh Vô Lượng Thọ, sau khi Đức Phật nói kinh rồi, Ngài A-nan và Ngài Di-lặc mới cầu Phật cho thấy cảnh cực lạc. Vì vậy mình biết rằng là trong kinh A-di-đà là Đức Phật nói cũng bằng âm thanh. Cho nên giờ đây đôi khi mình tụng lên một cái thì có nghĩa là chính cái âm thanh đó đối với mình nó là một cái có thực. Nó không phải là giả tưởng. Cho nên trong âm thanh đó nó có cảnh giới đó. Trụ trong âm thanh nó có cảnh giới đó. Cho nên lắm lúc mình dùng âm thanh, ví dụ mình niệm danh hiệu Phật, và lắm lúc mình có thể dùng âm thanh để nói lên cái cảnh giới đó. Thì cảnh giới đó nó trụ ở trong âm thanh như vậy. Coi như toàn thể Phật Pháp á, lấy âm thanh là bản thể. Thì biết vậy á, cho nên lấy một chỗ có thật để cho cái tâm tưởng của mình á, nó không có bị loạn động. Rồi mình mới nói là các cảnh giới của Đức Phật như vậy á, đây là mình nghĩ theo cái nghĩa thông thường. Nghĩ theo nghĩa thông thường là mình dùng ý thức phân biệt của mình. Các cảnh giới đó có thật, bắt buộc mình phải nói như vậy. Mình phải xác nhận với cái tâm mình là những cảnh giới đó có thật. Và hiện giờ mình không nhìn thấy trước mắt mình, nhưng mà những cảnh giới đó có thể chứa trong âm thanh của mình, chứa trong các pháp bằng giấy, bằng mực. Nói vậy đó. Nếu mà cái giấy, cái mực đó mà nó ghi lên thành cái chữ nghĩa A-di-đà kinh, là bắt đầu cái kinh nó xuất hiện, cảnh giới nó xuất hiện. Cảnh giới nó có ngay nơi trong các pháp như vậy. Và nếu mà cái âm thanh của mình mà nó nói lên rằng là Phật thuyết A-di-đà kinh, Phật nói A-di-đà kinh, là cảnh giới nó xuất hiện ngay trong âm thanh đó. Thì nó là như vậy, là để mình xác nhận điều là đó không phải chỉ là tâm tưởng, không phải chỉ thuần túy là tâm tưởng thôi. Sau đó mình mới nghĩ là cảnh giới nó có thật ở cách đây, về phương Tây, cách đây 10 vạn, tức là 100 ngàn ức cõi Phật. Nên kinh khi mà Đức Phật gọi Ngài Xá Lợi Phất, Đức Phật nói, là lập tức Đức Phật nói là theo cái phương Tây này mà đi ấy, qua khỏi 10 vạn ức cõi Phật thì có thế giới tên gọi là Cực Lạc. Cõi đó có Phật hiệu là A-di-đà hiện giờ đang thuyết pháp. Đó là câu giới thiệu cho mình nghĩ theo cái nghĩa thông thường. Thế thì từ cái âm thanh của Đức Phật mà giờ đây được ghi chép lại bằng giấy mực á, từ âm thanh Đức Phật một cái là cảnh giới A-di-đà hiện ra. Thì vậy á, là cái câu đầu tiên ở trong kinh á, là chỉ ra cái nơi chỗ, nó không phải trong tâm của mình, không phải mình tưởng tượng ra, nó có một nơi chỗ xác định ở phương Tây mà cách xa bao nhiêu cõi Phật, nó xác định như vậy. Thành ra tất cả những cái chữ đó là những cái chữ để xác định cho tâm mình quán tưởng, mà khiến cho khi mình tưởng thì nó thuộc về giả quán, nhưng nó dựa trên một cái có thực trong không gian, thời gian. Và mình biết rằng là cái có thực đó nó càng trở nên thực khi nào mà tâm tín của mình á, nó càng được thiết lập, tức là tâm tín mình tin kinh A-di-đà, mình tin Phật thuyết kinh A-di-đà là Phật Thích Ca, mình tin Phật thuyết kinh A-di-đà, tin Phật, tin là kinh đó là Phật thuyết, thì lập tức á, những cái cảnh ở trong đó đó nó trở thành thực. Đó. Còn khi mà cái lòng tin của mình á, mà nó chưa lập á, thì thực sự ra những cái cảnh đó hoàn toàn nó bị tâm tưởng của mình chi phối và nó rất dễ lạc. Cho nên chính vì vậy á, mà mình mà muốn tu mà chắc chắn mà kỹ lưỡng á, thì nó công phu lắm. Cái đoạn mở đầu vào á, Đức Phật ở tại thành Xá Vệ này nọ, tất cả những cái đó là xác định cho mình một điều là những cái kinh này là những cái kinh hiện thực, cái kinh ở trong thân tướng này, ở trong cảnh giới này, những người xung quanh có thực, không phải là tâm tưởng. Khi mình đọc qua cái đoạn đầu một cái á, là cái duyên khởi của kinh, tất cả những cái duyên khởi đó là những cái duyên khởi như là cái đời sống hiện giờ của mình. Ví dụ mình ở đây nước Đức, một nước Đức có thật, tổng thống, thủ tướng ra sắc lệnh nó có thật để phát triển kinh tế và ảnh hưởng đến cả đời sống mình, có thật. Nó vậy á. Thì bây giờ cái đoạn mở đầu của kinh á, là muốn nhắc cho mình biết là đây không phải là tâm tưởng, mà là một cái có thật, Phật có thật, các thánh chúng nó có thật, lúc đó gặp gỡ nhau và nó ra cái kinh này. Thành ra nó, khi mình quán là mình phải quán như vậy. Những cái đó nó mới làm cho cái căn bản quán tưởng của mình nó chắc chắn, nó không bị loạn tưởng, nó không rơi lệch lạc vào tà tưởng, tà tâm, mà nó không có bị mình kêu là tàu hòa nhập ma gì hết. Chính vì vậy mà tu mình ở đây là mình nói chuyện tu quán, cho nên nó phải công phu như vậy. Nhưng mình gọi là tu tịnh độ, thế cho nên mình có những cái chỗ nương tựa khác, bởi vì nếu mà mình rất chi li và chi tiết thì đâm ra cái người Phật tử sẽ trở nên rất khó tu. Tịnh độ thì lại chuyển dần, nó trở thành dễ tu là chuyển dần cái gốc của tu nó từ tín tâm. Thành ra mình chỉ cần nghĩ rằng là Phật nói là chúng thực là được rồi. Cho nên các vị mà người ta lớn tuổi hay quê mùa, cái lòng tin người ta sẵn có đó, những vị đó họ tu tịnh độ nó thích hợp. Không có phải vì là tịnh độ là trình độ thấp, mà bởi vì những cái người quê mùa đó họ chấp nhận cái sự thực của Phật và của các thế giới khác rất mạnh. Cho nên họ tương ưng. Mình không có thể nào mình hiểu lầm rằng vì những cái người nhà quê hay là những cái bà già ta dễ tu tịnh độ, mình cho tịnh độ là thấp. Mình cái đó là một cái hiểu lầm sai lắm. Nhưng mà bởi vì cái chấp nhận nó, các vị đó họ cho, Phật đã nói là thực sự có. Phật đã nói ở phương Tây là ở phương Tây, có cực lạc là chắc chắn có. Cái tâm nó của họ nó dứt khoát lắm, cho nên họ dễ tu. Những cái người ở thành phố, cái người có học, cái người có suy nghĩ thì lại rất khó cái đó. Cho nên lúc bây giờ lại phải tu tập công phu lắm. Mà phải mình phải cho nó vào trong tâm mình và mình phải thấy ra được. Mà cái mà khi mà mình chưa có tin đúng á, là tâm quán của mình nó lỏng lẻo. Bây giờ mình nói đưa tay ra, biết tôi đưa tay ra, nói theo lối tu quán thân hành của Nam Tông. Lấy tay vào, biết là tôi lấy tay vào, thì mình thấy ngay tay mình ngay nơi đây. Thì ra mình tu, cái mình thấy mình tu. Mình thấy tâm mình nó tập trung ngay nơi đây. Mình tu lâu ngày, mình thấy rõ ràng rằng cái gì nó cũng như là nó có nơi đây, có thật. Còn bây giờ nói là bảy lớp lan can, mình quán đã rồi mở mắt ra không thấy lan can đâu hết. Mà lại vàng, bạc, lưu ly, không thấy hết, thấy đất không à. Thành ra đó là một cái làm cho tâm của mình nó quán rồi nó sụp. Mở mắt ra cái nó sụp. Nên ở bên trong mình là mình phải bắt đầu hiểu tất cả những cái ý nghĩa, rất nhiều ý nghĩa của Phật Pháp nữa. Thành ra những cái người mà những cái người ở thành phố, những cái người trí thức á, nó bị lừng chừng ghê lắm. Tại vì nó không lập được cái lòng tin như những cái người quê. Mà cái khả năng để vào Phật Pháp nó lại không đủ. Cho nên đâm ra nó bị lừng chừng. Rồi đôi khi cái nó theo phong trào. Đó là cái vấn đề, nó theo phong trào. Những cái phong trào để cho mình cảm thấy là như là mình là người trí thức. Cho nên mình ở một cái phong trào cao như vậy thôi. Còn cái tu thực á, nó không vào được. Đó, bởi vì mình muốn tu thực như vậy á, là mình phải hiểu tại sao mở đầu ra lại cứ nói Phật tại nước xá vệ với này nọ gì đó. Là cái đó là một cái nó muốn nói thẳng vào tâm mình á, đây không phải là sự tưởng tượng. Đây là một sự thực có như vậy. À, giờ mình, cái người nhà quê người ta không cần phải nghĩ cái gì hết á. Thì dĩ nhiên kinh Phật thì phải có thật rồi. Dĩ nhiên kinh Phật là phải có thôi. Thành ra tự nhiên là người ta vào một cái rục. Còn đây là không. Rồi mình lại phải suy nghĩ cho nó ra cái lý. Ra cái lý để rồi cái tâm của mình nó mới có thể sốc được vào cái tín đó. Rồi mình bắt đầu mình tu. Nên đó là một cái chướng ngại của những người mà có công đức, có phước đức, để gọi là ở trong một cái giai cấp mà gọi là giàu có hay là có trí thức trong xã hội. Khi mà gặp đạo á, nó bị một cái chướng ngại như vậy. Đó là cái mình hiểu. Vì vậy cho nên á, cái đạo nó phát triển là nó phát triển trên cái bề cao và trên cái bề dưới. Hạ tầng cơ sở là người bình dân. Ở trên nó là các cái bậc tổ sư trí huệ rất thâm sâu. Đấy, theo cái pháp đó và cái hưởng ứng ở dưới là cái hạ tầng cơ sở là người bình dân. Còn cái người trung lưu ở giữa đó thì nó bị khó khăn. Người đó là phần nhiều mình theo thời. Nếu thời đó đạo pháp nó mạnh thì mình chạy theo đạo pháp. Nếu thời đó vật chất nó mạnh thì mình chạy theo vật chất. Đại khái nó vậy. Đó mình biết nhận xét như vậy để mình dễ thấy, dễ tu, dễ biết. Thế khi mà Đức Phật nói cách đây qua khỏi 10 vạn ức cõi Phật về phương Tây, thì thông thường khi tu quán các vị tổ thường nói quay mặt mình về hướng Tây. Nhưng mà mình, cái điều đó tốt, điều đó nó chứng tỏ một cái điều là mình xác thực rằng là nó có ở trong không gian này chứ không phải là mình quán tưởng khơi khơi. Có ở trong không gian này về phương Tây như vậy. Đó, nó làm cho cái tâm của mình nó xác thực như vậy. mình sẽ làm cho cái lực mà hoang tưởng, tưởng tượng tùm lum á, nó giảm đi. Mình có một nơi nương tựa cho cái tâm mình nó đặt vô. Tâm thức mình nó đặt vô đó, như khi mình quán tay duỗi ra, biết tay duỗi ra, tay duỗi vào, biết tay duỗi vào. Mình lập cái niệm nó ở nơi cái bàn tay của mình. Thì bây giờ mình lập cái quán tưởng nó ở nơi cái phương Tây trước mắt mình, trước mặt mình. Nhưng mà đồng thời mình cũng biết là trong âm thanh, và âm thanh hiển hiện ra cảnh qua chữ nghĩa. Thế cho nên khi mà mình ngồi ở trong một cái phòng để mình quán á, thì nó đôi khi nó đâu có đúng phương Tây nữa. Thì bây giờ mình mới biết rằng là mình phải khơi lên một cái lòng tin, tin Phật Thích Ca, tin vào Pháp của Phật. Pháp của Phật là có cái Pháp đó thì cảnh giới đó nó có. Có cái Pháp về tịnh độ thì cảnh giới tịnh độ nó xuất hiện. Thì ở đâu á mà nó có cái Pháp đó thì ở đó nó chính là phương Tây. Cho nên khi mình quán liền trong mình mà là cách đây về phương Tây, qua khỏi 100.000 ức cõi Phật hay là 10 vạn ức cõi Phật, thì mình trụ cái tâm mình vào trong cái danh tự đó, đó. Và cái âm thanh thầm ở trong tâm mình nó khởi lên đó. Mình trụ vào đó. Thì chính khi trong cái âm thanh đó mà nó khởi lên cái chữ Tây Phương thì nó trở thành Tây Phương. Nó khởi lên cái chữ 10 vạn ức cõi Phật thì nó trở thành 10 vạn ức cõi Phật. Tâm mình nó trụ theo đó, tức là mình hướng về cõi Phật, mình hướng về phương Tây, chứ không cần phải thực sự là dây mặt về phương Tây. Mà trái lại khi mình quay mặt phương Tây thì cái tâm mình nó vọng xa ra, đó là cái bước đầu thôi. Khi nó vọng tuốt qua xa xa, thật xa như vậy, rồi nó phải quay trở lại với cái nghĩa nằm ở bên trong. Nếu mà mình để cái tâm mình nó đi quá xa, tâm mình nó tán. Thành ra chính vì vậy mình phải quay nghĩa lại bên trong. Không thôi á, thì mình khởi tưởng lên. Đó là trường hợp mình muốn hướng về phương Tây á. Mình khởi tưởng, mình ngó phương Tây một cái. Rồi mình biết chắc chắn là Phật, Bồ Tát ở đó biết thấy mình. Rồi mình ngưng, mình tiếp tục quán bên trong. Còn thôi thì kéo cái cảnh giới phương Tây đến vào trong tâm của mình. Nếu mà mình cứ để tâm mình nó chạy ra ngoài hướng này hướng kia là nó tán. Cho nên chính đó vì vậy mà mình biết rằng là tùy theo cách mình ngồi. Còn ngồi trong phòng thì cứ ở đâu có kinh là ở đó có cực lạc thế giới. Ở đâu có kinh nói về tịnh độ, ở đó có cực lạc thế giới. Mà lúc giờ kinh này nằm ở trong chữ nghĩa mà trong tâm của mình khởi lên à, thì ngay nơi đó là Tây Phương. Cho nên mình trụ tâm vào trong đó theo cái nghĩa đó, tức là mình đang hướng về phương Tây và hướng đúng về phương Tây. Thì giờ 10 vạn ức thì mình nói là như thế nào? Vạn là 10.000 mà có 10 vạn cho nên là 100.000. Chữ ức thì nó không có chính xác. Ức nó có thể là 1 triệu, mà cũng có thể nó là 100 triệu, 1.000 triệu. Chữ ức nó không có chính xác. Nên nếu bây giờ mình muốn lấy nó vừa phải, thì mình lấy 1 triệu. Vậy, 1 triệu hay là mình lấy nó là 10 triệu, 100 triệu, 1.000 triệu. Cái đó là tùy mình, lấy 1 triệu thì cứ vậy mà mình nhân lên. Tức là 100.000 triệu. Thì mình cứ vậy á. Rồi mình biết rằng là đó là cái khoảng cách, cái con số. Con số nó nói lên là không có tưởng tượng. Cái phương hướng, vị trí trong không gian cũng nói lên chỗ đó là chỗ thực có, không tưởng tượng. Tất cả những cái đó là để nói mình là có thực, không có tưởng tượng. Bây giờ mới đến cái cõi Phật. Thì cõi Phật thì phức tạp. Cõi Phật thường căn bản đó, theo Đại Thừa đó, cõi Phật là vô lượng, vô biên. Nhưng theo Pháp của Thanh Văn, Pháp căn bản đó, thì lập một cái cõi Phật ra thì lập theo cái tâm lượng của Đức Phật, của một vị Phật. Cái tâm lượng của một vị Phật bao trùm rất rộng lớn. Tâm lượng là như nào? Lượng là cái trọng lượng. Thì thí dụ như mình nói là đứa con á, thì nó chỉ biết lo chơi thôi, vui cho nó thôi. Cha mẹ thì không những là lo cho đứa con, thương đứa con, nghĩ đến tương lai đứa con, và bao dung đứa con, tha thứ cho đứa con những cái lỗi lầm, thì lúc đó người ta nói là cái lượng của tâm của cha mẹ nó rộng hơn. Tâm lượng của cha mẹ nó rộng hơn. Thế một người cha mẹ có một đứa con thì cái tâm của mình ấy, nó chỉ ở trong phạm vi một đứa. Có 10 đứa thì cái tâm lượng nó rộng ra. Tâm mình ấy, phải thương 10 đứa bằng nhau. Có 20 đứa, mình phải thương 20 đứa bằng nhau. 30 có chứ không biết. Thì nó vậy. Thế cho nên nó càng lớn dần thì làm vua. Vua là cha mẹ của dân. Tức là cái tâm lượng của một vị vua nó phải gọi là trông chừng và nó phải bảo vệ cho mấy triệu dân như vậy. Cho nên cái tâm lượng của vua nó rộng lớn. Và khi mà phát tất cả những cái tâm mà coi tất cả chúng sinh á, đều phát cái tâm từ bi hỷ xả hết á, cái tâm lượng nó rộng vô cùng. Cho nên cái người đó tu tập cái pháp môn đó, nó khi mà thành quả rồi đó, sinh là Phạm Thiên. Bồ Tát đó cũng phát cái tâm tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Bồ Tát còn phát tâm cứu độ không cùng tận. Cho nên cái tâm lượng của Bồ Tát nó kể không hết được. Mà phải cái tâm lượng của Bồ Tát mới thành Phật được. Cho nên cái tâm lượng của một vị Phật nó rất rộng. Mình, ví dụ mình nói là nếu mà là Phật ở trong thời này, thì Phật không có chỉ có nghĩ tâm cứu độ Ấn Độ. Phật sẽ cứu độ cả Trung Hoa. Phật sẽ cứu độ cả Ả Rập. Phật sẽ cứu độ cả Phi Châu. Cái tâm của lượng của Phật, Phật sẽ cứu độ cả Anh, Pháp, Đức, Mỹ. Cái tâm của Phật nó như vậy. Mà Phật không chỉ cứu độ. Thế thì bây giờ mình mới nhìn thấy trên mặt bản đồ, mỗi nước nó bắt đầu nó rộng ra. Về cái mặt không gian nó rộng ra, rộng ra. Thì cái tâm lượng của một vị Phật đó, nó nới rộng ra. Mà nó nới rộng ra như vậy, Phật không chỉ có giới hạn ở trong loài người, mà đồng thời tất cả loài vật nữa. Cái tâm phát nguyện nhân của vị Phật đó, phát nguyện cứu độ tất cả chúng sinh mà. Thế cho nên đó, mình thấy toàn thể các mặt đất đó, ở chỗ nào nó cũng có con vật này, con vật kia, con giun, con trùng, con kiến, con gì. Tâm lượng của Phật đó, nó đều bao hết như vậy. Mà bao bình đẳng với nhau. Rồi không phải trên mặt đất, dưới biển. Tất cả loài nào ở dưới biển. Mình biết rồng này nọ là thọ bắt con trai với Phật. Mà. Ở dưới biển này nọ gì đó là Phật cũng bao hết. Thành ra cái tâm lượng nó bao hết. Mà tâm lượng bao hết đó là những cái mắt mình thấy. Bây giờ đến ngạ quỷ, súc sinh mình thấy, ngạ quỷ không thấy, địa ngục mình không thấy, cõi trời mình không thấy. Bây giờ tâm lượng của Phật bao hết như vậy, bởi vì có nguyện độ tất cả chúng sinh như vậy mới thành Phật. Cho nên cái tâm lượng nó lớn ghê lắm. Cái tâm lượng như vậy nó càng bao trùm. Và nó gọi là một cái tâm lượng của một vị Phật, nó gọi là một cõi Phật. Phật á, cái cõi mà riêng của Phật đó, là theo Đại Thừa nói vô lượng vô biên, mình không thể nào nói được, bất khả tư nghì. Còn cái mà mình có thể tư nghì được đó, là mình dựa vào cảnh giới chúng sinh, là cái cảnh mà cái tâm giác của Phật hiện ra để cứu độ đó, để mình nói lên một cái cõi Phật. Thì cái cảnh giới chúng sinh đó nó mới được kể ra, tính toán theo cái lối trong Phật Pháp đó, nó tính theo thế giới. Tức là từ một tiểu thế giới. Một tiểu thế giới thì mình cứ gồm hết tất cả. Thì đại khái nó diễn tả theo hình ảnh là núi Tu Di ở giữa. Rồi bốn châu xung quanh, biển xung quanh, bốn châu xung quanh là loài người ở. Rồi ráp vòng cái núi Tu Di nó có bảy lớp biển, bảy lớp núi. Thì trên những núi biển nó có Atula, ngạ quỷ, thần này nọ. Ngoài cùng cái lớp núi ngoài cùng Thiết Vi thì trong đó trong kinh Địa Tạng nói có địa ngục. Rồi trên núi Tu Di á, lưng chừng núi là Tứ Thiên Vương. Trên đỉnh núi Tu Di á, là Đao Lợi. Vượt khỏi vật chất ở trong không thôi á, là bắt đầu đến dạ ma, rồi đâu xuất, rồi hóa lạc và tha hóa tự tại thiên. Nó ở trong không, vượt qua khỏi tất cả cái sắc pháp như vậy, thì nó vào sơ thiền, phạm thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi lên đến vô sắc. Thì tâm lượng của một vị Phật thì cứ một cái như vậy. Một cái núi Tu Di làm trung tâm, xung quanh có các loài mà lên đến trên cõi đến phạm thiên đó, thì được gọi là một tiểu thế giới. Thì cứ 1.000 tiểu thế giới đó gọi là một tiểu thiên thế giới. Thiên là ngàn, một tiểu thiên thế giới. Thì một tiểu thiên thế giới vậy thì nó chùm lên hết đến cõi sơ thiền, lên đến nhị thiền. Rồi lại 1.000 cái tiểu thiên thế giới gọi là một trung thiên thế giới, thì nó lên đến tam thiền. Rồi lại 1.000 cái trung thiên thế giới đó, thì nó lên đến là đại thiên thế giới, là chùm cho đến tứ thiền. Tức là một tam thiên đại thiên thế giới, 3 lần 1.000 như vậy. Thì cái tâm lượng của một vị Phật đó, nó như vậy. Tâm lượng của Phật rộng lớn như vậy. Thành ra chính vậy thì một tâm lượng như vậy kêu là một cõi Phật. Bây giờ vượt qua đó, vượt qua 100.000 ức cõi Phật như vậy thì mới đến cực lạc thế giới mà ở về phương Tây. Nếu mà mình theo cái không gian đó, thì nó quá rộng. Nó quá rộng và quá bao trùm như vậy. Thì nghe thì mình suy về cái gốc để mình biết tất cả các cõi, loài người, loài vật, loài trời, sắc thiền cho đến vô sắc thiền đều từ tâm ra hết. Cho nên Phật giác ngộ thấy rõ gốc nó từ đâu mà nó ra. Phật giác ngay nơi tâm, hiểu ra được tâm, nắm được tâm. Và tâm đó là tâm thể, nó hiện ra tất cả các cõi. Tất cả các cõi nó là tác dụng, hoạt động của cái tâm đó. Cho nên Phật nắm được cái gốc của tâm, cho nên bao trùm hết tất cả mọi thế giới, mọi loài hữu tình. Vì vậy cho nên tất cả cảnh giới hữu tình như vậy, nếu mà kể ra nó không cùng tận thì đó là theo Đại Thừa. Còn kể ra cho mình một cái lượng nào để mình có thể nắm đó, tâm của mình có thể dựa vào đó mà hiểu biết đó, thì đó là một tam thiên đại thiên thế giới. Mà mình muốn vượt qua một tam thiên đại thiên thế giới, mình phải có cái công năng giác ngộ ra chân lý của một bậc A-la-hán. Bậc A-la-hán là một con người, nhưng mà muốn đi đến Niết Bàn đó, là trước tiên địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh không thể giữ người ta lại. Cái lực đó không thể nào cản trở, người ta sẽ vượt qua cái đó dễ dàng. Tất cả cái nghiệp của con người không giữ A-la-hán lại được. Nghiệp cõi trời không giữ lại được. Như là vua Đế Thích khoe cung điện ra đó, mà ngài Mục Kiền Liên nhấn gót chân xuống cái cung điện rung chuyển hết, muốn sụp. Để cho thấy là cái chuyện đó cho thấy một A-la-hán nhìn thấy tất cả cái đó nó vô thường. Không có cái gì mà để đáng khoe mà đáng bám vào hết. Cho nên vượt qua cõi trời, vào sắc, cõi sắc, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vượt qua hết. Không cái nào giữ lại được. Nếu mà giữ lại được, A-la-hán tái sinh ra các chỗ đó. Chỗ nào mà A-la-hán bị chặn lại là cái chỗ đó nó kéo A-la-hán ra tái sinh. Nhưng vượt qua hết, lên đến không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ. 4 cái cõi định đó của vô sắc cũng không giữ chân lại được. Vượt qua luôn, mới nhập Niết Bàn. Bây giờ nó trong cái phạm vi đó, nó là một tiểu thế giới. Mà Phật đó, đến tam thiên đại thiên thế giới, tức là nhân 1.000 lần, 1.000 lần, rồi nhân 1.000 lần nữa. Tức là 1 tỷ cái tiểu thế giới như vậy. Mà vượt qua như vậy, vừa hết qua như vậy, nó mới đến một cõi Phật khác. Rồi cứ vượt qua cõi Phật đó nữa, mà lại là 100.000 ức cõi Phật như vậy, thì lúc bây giờ mới đến cực lạc thế giới. Thì nếu mà mình quán tưởng cho nó kỹ thì mình phải quán như vậy. Phải quán xong là xì khói. Cho nên đôi khi những cái điều đó, đó mình có thể mình nghe thôi. Cái lúc mình nghe, tức là nghe là để chuẩn bị cho mình vào quán để nguyện. Thì mình nghe như vậy thì mình cứ ngồi yên tĩnh mình nghe. Mà lúc đó mình cũng lắng tâm mình xuống, mình nghe cho nó kỹ. Cho nó kỹ từng từng cái chi tiết nó đi vậy đó. Nếu mà mình có một cái giải thích viết xuống thì mình lấy ra đó, mình đọc và mình để tâm mình vào đó, nó kỹ lưỡng từng ly từng tí một, từng chi tiết một, thì bao giờ đó đây nói thì nhiều khi nó không có được gọi là chính xác và cũng như rõ ràng bằng viết xuống. Cho nên khi mình viết xuống như vậy á, rồi mình mới coi kỹ như vậy, coi kỹ rồi mình theo cái tâm mình mới đọc lên và mình lắng nghe cái âm thanh của mình đọc ra kỹ như vậy. Rồi mình biết nhớ, không nhớ đều tốt hết. Mà ăn thua cái chỗ nhớ thì dĩ nhiên càng tốt, không nhớ thì mình biết là đại khái nó là như vậy. Nó là vượt qua 10 vạn ức cõi Phật là như thế nào. Mà đúng ra mà muốn đi qua một cõi Phật như vậy thì mình phải là một vị A-la-hán. Còn mình là phàm á, mình phàm mới đi, thí dụ mới đi ra ngoài thì mà thôi bữa nay mình đi đi chơi đi, ra nơi gặp anh bạn mà chỗ này có cái nhậu ngon lắm á, thôi mình lái sang hướng đó rồi. Thì thấy tâm của mình nó đi đâu là nó dính đó, đi đâu dính đó. Mình tâm thức của mình lắng xuống một cái là nó động lên. Cái nó động lên cái nó khởi ra một cảnh là dính vô cảnh đó rồi. Nó khởi ra cảnh thứ hai là dính cảnh thứ hai rồi. Khi mà mình vào cái thân trung ấm, nói đúng rồi đó, thì thực sự ra thấy cảnh nào là dính cảnh đó. Trước khi vào thân trung ấm mình có thể nói đó. Tức là cảnh nào mà nó hiện ra trước khi mà mình lâm chung á, là mình dính cảnh đó. Không cách gì mình vượt qua được. Ăn thịt chó nhiều á, đến cái lúc mà lâm chung rồi đó, thấy con chó nó hiện ra là sinh vào loài chó. Không chạy ra khỏi. Không cách gì chạy qua khỏi. Thành ra cái tâm thức của mình á, nó không vượt qua được. Làm sao mà nói nó là qua còn một cõi Phật được. Qua một tiểu thế giới mà vượt lên như vậy, nó vượt không nổi. Cho nên chính vậy á, mình mới biết là qua khỏi mà 10 vạn ức cõi Phật như vậy, đó là cái điều mà chỉ có chư Phật, chư Đại Bồ Tát thôi. Vậy đó. Cho nên cái chuyện này á, mình mà có gọi là Bồ Tát chăng nữa, tiểu Bồ Tát, sơ cơ Bồ Tát á, thì cũng đụng đâu là vấp đó. Quá lắm á, mà mình vấp mà té vô địa ngục á, quá lắm mấy anh kia hỏi thăm mình từ đâu tới vậy? Mình mà chưa mới thọ Bồ Tát giới tới thì cũng nói đường câu vậy thôi, chứ còn không phải là mình vượt được địa ngục đâu. Thành ra chính vì vậy á, mình biết được là đòi sinh về cực lạc thế giới là chuyện không tưởng đối với một các vị mà nếu mà họ nhận xét theo cái nguyên tắc tương ưng á, tương ưng một cách máy móc, không có một cái gì khác, một cái trường hợp gì khác đó, thì là chuyện không tưởng, vượt qua một cái khoảng cách nó quá xa mà nó phải có một cái năng lực của Phật mới vượt qua được. Cho nên chính đó mà mình biết rằng là những cái vấn đề mà chư tổ tranh luận là dễ hay khó sinh tịnh độ là vậy. Hôm trước mình đã nghe rồi, sinh tịnh độ không nằm trong cái nguyên tắc phải tương ưng ở nơi cái đức độ công đức của mình. Công đức của mình nó phải vô lượng, vô biên, vô số kiếp, vô không biết nói, bất khả thuyết lần, bất khả thuyết vô số kiếp ấy. Lúc giờ mình mới có được cái công đức tương ưng với tịnh độ. Còn bây giờ mình muốn vãng sinh nó không theo nguyên tắc đó nữa, mà theo nguyên tắc khác. Đó là nguyên tắc Phật độ mình, Phật muốn độ mình, Phật mở cõi đó ra cho mình được vãng sinh. Và mình phải có cái lòng tin, theo nguyên tắc như vậy, phải có cái tín, phải có cái nguyện. Đó là cái nguyên tắc, đó là nguyên tắc để sinh cực lạc. Thế ra mình hiểu như vậy thì mình mới tiếp tục. Chứ nếu mà đúng tương ưng rồi thì mình nghe đến đây thôi, mình dẹp kinh, học kinh khác. cái kinh này khó nhất đời. Sẽ nói vậy. Thì đó là bây giờ mình mở đầu vào mình thấy cái ngay cái đoạn đầu là vậy, là xác định cái vị trí của cực lạc thế giới. Và cái ý nghĩa xác định vị trí đó, đó là để cho tâm quán của mình nó chắc thực, cảnh giới có thực. Tâm quán như vậy không dễ bị tâm tưởng lôi cuốn mà nó thành ra vọng tưởng. Thành ra đó là cái điều mình biết. Rồi mình biết rằng là một là mình hướng mặt về phương Tây, hai là mình tập trung tâm của mình vào những cái danh từ khởi lên trong tâm. Qua khỏi về phương Tây, qua khỏi 10 vạn ức cõi Phật, có thế giới tên gọi cực lạc. Bắt đầu có nơi, có chốn, có cái khoảng cách, có tên, là tự nhiên nó cứ chắc rồi. Còn nó không chắc bởi vì mình không tin. Tin là tự nhiên nó chắc rồi. Mà khi nó chắc chắn ra thì tâm tưởng quán của mình á, nó không phải chỉ thuần túy là tưởng nữa. Thì lúc đó mình có thể nói là mình tu tập tương ưng với lại chỉ quán của căn bản của Nam Tông. Trong Vãng Sinh Luận, Ngài Thế Thân nói là tu lấy cảnh giới của cực lạc thế giới, lấy các cảnh giới vi diệu trang nghiêm bất khả tư nghị đó làm đối tượng để tu tập, đó là tu tập chỉ quán chân thật nhất. Tại vì sao vậy? Mình nhìn tay của mình ra vào, tay của mình là pháp hữu vi, biến diệt vô thường. Cái cảnh giới của cõi Phật đó, khác hẳn cái tay của mình, bất khả tư nghị, chân thật, vi diệu thường trụ. Thế cho nên mình trụ vào cảnh chân thật thực sự mà tu quán, đó là cái tu quán chân thật. Nếu tâm mình nó chỉ lại thì cái chỉ đó mới là chân thật. Nên cái luận vãng sinh thì tương lai mình sẽ có thể học. Theo chương trình, nếu mà mình có duyên học thì cứ học quán như vậy, lấy kinh Vô Lượng Thọ ra trợ cho kinh A Di Đà, rồi từ từ đến kinh Quán Vô Lượng Thọ, rồi đến luận vãng sinh, rồi sau đó mình sẽ trở lại học tổ sư giải thích về nghĩa của kinh A Di Đà và của kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thì mình học như vậy học cả đời. Cả đời của mình được an ủi. Chứ gì nữa. Người ta cưới vợ cưới chồng cũng mong đến răng long tóc bạc, chứ đâu có phải vài ba năm. Mình học pháp mình cũng muốn đến răng long tóc bạc chứ. Mình muốn học hài vài ba năm, đâu vậy đâu. Luôn luôn mình có pháp mình học. Đâu phải là tịnh độ thì nói là A Di Đà Phật cái chấm dứt rồi. Có pháp học nữa, học càng học trí huệ mình nó càng phát triển. Tâm của mình nó tín mình nó càng mạnh, sự an lạc nó càng tăng trưởng. Thành ra đó là một tin mừng. Đó là đoạn đầu quán vậy đó, quán về phương Tây. Bây giờ mình tạm ngừng tiếp tục chiều nay. Nguyện đem câu đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh hiểu chọn thành